Đây là đài phát thanh và truyền hình thành phố Cần Thơ, phát trên sóng phát thanh FM tần số 97.3 MHz.
Đây là đài phát thanh và truyền hình thành phố Cần Thơ, phát trên sóng phát thanh FM tần số 97.3 MHz.
Chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ thứ Sáu ngày 3 tháng 6 năm 2022. Hôm nay công bố vaccine dịch tả heo châu Phi.
Việt Nam có 5 cơ sở giáo dục đại học trong bảng xếp hạng châu Á 2022.
Bộ Xây dựng vào cuộc kiểm tra quản lý chi phí hợp đồng xây dựng tại các địa phương, trong đó có thành phố Cần Thơ.
Cần Thơ ban hành kế hoạch tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 4.
Việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3-4 đem lại hiệu quả cao cho tổ chức công dân. Thới Hòa, đơn vị điểm của quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ đã triển khai thực hiện dịch vụ này, bước đầu ghi nhận tín hiệu tích cực.
Giá xăng Việt Nam xếp thứ bao nhiêu thế giới?
Công an quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ tiếp nhận phối hợp xác minh vụ lừa đảo sinh viên đứng tên vay tiền rồi bỏ trốn.
Thổ Nhĩ Kỳ chính thức đổi tên quốc gia.
Quý vị và các bạn vừa nghe điểm những nội dung chính trong chương trình. Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 3, ngày hôm nay Quốc hội tiến hành công tác lập pháp. Buổi sáng, các đại biểu nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra dự án luật dầu khí sửa đổi, tờ trình và báo cáo thẩm tra về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tần số vô tuyến điện, tờ trình và báo cáo thẩm tra dự thảo nghị quyết về thí điểm mô hình tổ chức hoạt động lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam. Còn buổi chiều thì Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tần số vô tuyến điện và dự án luật dầu khí sửa đổi. Riêng về tờ trình và báo cáo thẩm tra dự thảo nghị quyết về thí điểm mô hình tổ chức hoạt động lao động hướng nghiệp dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam vào sáng nay thì phóng viên Thanh Luân có ghi nhận.
Tờ trình do Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm nêu rõ, thời gian qua, công tác tổ chức lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân còn gặp không ít khó khăn, vướng mắc. Tình hình tội phạm diễn biến phức tạp, số người bị kết án phạt tù tăng, tạo áp lực lớn đối với công tác quản lý giam giữ và giáo dục cải tạo. Vì tổ chức lao động cho phạm nhân vốn đang gặp nhiều khó khăn, lại càng khó khăn hơn.
Hầu hết các trại giam đóng quân trên địa bàn, kinh tế xã hội còn khó khăn, đất đai cằn cỗi, khí hậu khắc nghiệt, rất khó khăn trong việc tổ chức lao động, dạy nghề cho phạm nhân trong trại giam. Do đó, vấn đề đặt ra là phải cần hợp tác với các tổ chức cá nhân để mở rộng ngành nghề liên quan đến công nghệ máy móc, tạo cơ hội cho phạm nhân lao động học nghề, tìm kiếm việc làm phù hợp sau khi chấp hành xong án phạt tù.
Thẩm tra nội dung này, chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga nhấn mạnh, về tổ chức lao động trong các trại giam thời gian qua hầu hết không phù hợp với thực tiễn lao động ở ngoài xã hội. Vì vậy, Ủy ban Tư pháp tán thành với Chính phủ trình Quốc hội xem xét quyết định việc thí điểm mô hình tổ chức hoạt động lao động hướng nghiệp dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam.
Ủy ban Tư pháp cơ bản tán thành với các nguyên tắc thực hiện thí điểm tại khoản 3 điều 1 dự thảo nghị quyết và cho rằng về cơ bản, nội dung quy định này đã bao quát đầy đủ quan điểm chỉ đạo cũng như các yêu cầu đặt ra trong việc thí điểm, phù hợp với các luật và điều ước quốc tế có liên quan. Trong đó, mục tiêu cao nhất là phải đảm bảo an toàn, phục vụ hiệu quả công tác giáo dục cải tạo và giúp phạm nhân tìm việc làm sau khi chấp hành xong án phạt tù.
Cho ý kiến về dự thảo nghị quyết, các đại biểu cho rằng đây là vấn đề rất cần thiết để Bộ Công an triển khai một cách chặt chẽ, tạo cơ hội và đáp ứng nhu cầu chính đáng cho phạm nhân, giúp họ tìm được niềm vui trong lao động, mong sớm có một ngày trở về. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa đề nghị Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục lắng nghe ý kiến của cử tri, đại biểu Quốc hội liên quan đến chương trình giáo dục môn lịch sử cấp trung học phổ thông. Bên cạnh đó, khẩn trương tổ chức hội thảo với các cơ quan đơn vị liên quan, các chuyên gia, các nhà khoa học để thảo luận kỹ lưỡng, đánh giá toàn diện, để đề xuất phương án phù hợp, báo cáo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, làm tốt hơn công tác truyền thông để xã hội được cập nhật đầy đủ hơn đối với chủ trương của đảng, pháp luật của nhà nước trong công tác giáo dục lịch sử cho học sinh. Thưa quý vị, Việt Nam có 5 cơ sở giáo dục đại học góp mặt trong bảng xếp hạng, đó là Trường Đại học Tôn Đức Thắng đứng thứ 73, Trường Đại học Duy Tân đứng thứ 91, Đại học Quốc gia Hà Nội trong nhóm từ 301 đến 350, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh trong nhóm 401 đến 500 và Trường Đại học Bách khoa Hà Nội trong nhóm 601 đến 800.
Năm 2022 có 616 cơ sở giáo dục thuộc 30 quốc gia vùng lãnh thổ khu vực châu Á được xếp hạng, tăng 65 cơ sở giáo dục so với năm 2021. Kết quả xếp hạng năm 2022 top 7 đứng đầu vẫn là Đại học Thanh Hoa Trung Quốc, thứ hai là Đại học Bắc Kinh Peking Trung Quốc, thứ ba là Đại học Quốc gia Singapore và thứ tư là Đại học Hồng Kông.
Sáng nay, Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Cần Thơ phối hợp cùng Trung tâm Dịch vụ Việc làm thành phố Cần Thơ, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Thanh niên Cần Thơ tổ chức Ngày hội Việc làm Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Cần Thơ năm 2022.
Tham gia ngày hội có 136 đơn vị tuyển dụng hơn 15.000 vị trí việc làm, có nhiều ngành nghề phù hợp với học sinh, sinh viên như trợ lý giám đốc, nhân viên kinh doanh, nhân viên kế toán, nhân viên hỗ trợ khách hàng, nhân viên kỹ thuật, kỹ sư nông nghiệp, kỹ sư thủy sản, công nghệ sinh học, nhân viên IT, vân vân. Ngày hội có nhiều hoạt động như thông tin các cơ hội nghề nghiệp, việc làm trong và ngoài nước, tư vấn chính sách pháp luật hiện hành về nghề nghiệp, việc làm, gặp gỡ, trao đổi về kỹ năng tạo dựng hình ảnh, kỹ năng dự phỏng vấn trước khi gặp nhà tuyển dụng, vân vân. Ngày hội thu hút hơn 1.000 sinh viên.
Thời gian qua, có rất nhiều trường hợp trẻ em bị đuối nước. Nhằm trang bị kỹ năng bơi an toàn, phòng chống đuối nước để các em học sinh có mùa hè vui khỏe, an toàn, bổ ích. Vào sáng nay, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ đã tổ chức lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng chống đuối nước.
Hàng năm vào dịp hè, ngành giáo dục huyện Phong Điền đều mở các lớp phổ cập bơi phòng chống đuối nước dưới hình thức xã hội hóa. Phụ huynh đóng tiền thuê hồ bơi, giáo viên dạy bơi không thu phí, số lượng từ 600 đến 800 học sinh. Đối với học sinh có hoàn cảnh khó khăn, các chủ hồ bơi miễn hoặc giảm học phí dạy bơi cho học sinh. Phong Điền hiện có 3 hồ bơi tư nhân, hàng năm dạy bơi cho những người chưa biết bơi khoảng 300 lượt. Ngay sau lễ phát động, các đoàn viên thanh niên và các học sinh các trường thị trấn Phong Điền đã được các huấn luyện viên hướng dẫn các cách tập bơi, phương pháp cứu hộ và phòng chống đuối nước.
Năm học này, thành phố Cần Thơ có 16.500 học sinh lớp 9. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông, thành phố có tổng chỉ tiêu tuyển là 11.500 thí sinh. Để giúp thí sinh tham gia tốt kỳ thi, thời gian qua, tất cả các trường trung học cơ sở trên địa bàn thành phố đã tổ chức đợt ôn thi cao điểm và đến nay vào giai đoạn cuối, phóng viên Ngọc Điệp có ghi nhận.
Trường Trung học cơ sở Lê Lợi, quận Ô Môn, năm học này có 298 học sinh lớp 9, trong đó có 233 học sinh thi vào lớp 10, 65 học sinh có nguyện vọng vào học các trường nghề. Chuẩn bị cho học sinh thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông, từ đầu tháng 4 đến nay, trường tổ chức ôn tập cho học sinh, có sự đồng thuận hỗ trợ kinh phí của phụ huynh. Những học sinh thuộc diện nghèo, cận nghèo được trường hỗ trợ giảm học phí. Để công tác ôn thi đạt kết quả tốt, trường chọn những giáo viên tâm huyết, kinh nghiệm tham gia ôn thi cho các em. Em Nguyễn Thanh Nhân, học sinh trường Trung học cơ sở Lê Lợi, quận Ô Môn, nói.
Cô đã ôn những kiến thức từ hồi học kỳ 1 cho đến bây giờ và củng cố lại những kiến thức đã học cho giải những cái dạng bài tập của tiếng 10 để em có thể làm quen được trong những cái dạng đề. Và thì cô cũng có sửa lại các bài tập và các dạng đề khó để em có thể làm quen được những cái kiến thức đó.
Cô Nguyễn Thị Phượng, giáo viên trường Trung học cơ sở Lê Lợi, quận Ô Môn cho biết.
Bên cạnh cái việc dạy bám sát đề, xoáy sâu trọng tâm thì giáo viên còn hướng dẫn các em các cái kỹ năng làm bài. Rồi chẳng hạn khi làm bài thì phải chú ý tới các cái điều kiện và khi làm bài xong thì phải đối chiếu lại các cái điều kiện. Và trong quá trình mà biến đổi thì đôi khi là các em còn sơ sót. Rồi trong cái việc vẽ hình á, thì bản thân chúng tôi là cũng có hướng dẫn học sinh là phải vẽ hình theo từng cái bước ở trong cái đề bài, từng cái câu hỏi của đề để tránh sai.
Năm nay là năm thứ 6, ngành giáo dục và đào tạo thành phố tổ chức thi tuyển sinh vào lớp 10 cho tất cả 29 trường trung học phổ thông. Nên trong thời gian qua, ngoài tư vấn định hướng cho học sinh chọn nguyện vọng phù hợp, thì tất cả 100% trường trung học cơ sở ở thành phố tổ chức ôn thi ngay từ đầu hoặc giữa học kỳ 2, chuẩn bị tâm và thế cho học sinh bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông. Từng tổ chuyên môn soạn đề cương ôn thi, nội dung bám sát chương trình trung học cơ sở, chủ yếu là lớp 9. Ngoài ra, tùy theo đặc thù, mỗi tổ chuyên môn sẽ có những phương pháp khác nhau để ôn thi theo trình độ từng học sinh. Em Hồ Mẫn Nhi, học sinh trường trung học cơ sở Bình Thủy, quận Bình Thủy, nói thêm.
Em thi trường trung học phổ thông Bùi Hữu Nghĩa. Trong kỳ thi tuyển sinh, thầy cô dạy cho em các kiến thức cơ bản. tế nâng cao, dạy cho em các bài tự luận, trắc nghiệm. Và ngoài ra thì cô có cho các bài tập về nhà, nâng cao kiến thức thêm cho các em ôn tuyển.
Bà Nguyễn Kiều Phương, trưởng phòng giáo dục quận Bình Thủy cho biết.
Tới thời điểm này thì cơ bản thì các trường đã hoàn thành. Thì trong chỉ đạo chúng tôi cũng đã lưu ý các trường là trong quá trình triển khai thực hiện thì có phân loại học sinh để mà bồi dưỡng các em theo nhóm, theo lớp để giúp các em lấy lại được kiến thức đối với học sinh chưa nắm bắt kịp và hỗ trợ cũng như là hướng dẫn bổ sung thêm đối với học sinh có cái kỹ năng tốt. Đồng thời thì trong thời gian vừa rồi thì chúng tôi cũng đã tổ chức cho các em kiểm tra thi thử để khảo sát sơ bộ về năng lực của các em. Để từ đó thì làm cái cơ sở để các em tự rà soát đối chiếu với cái năng lực bản thân của mình cũng như là trao đổi cùng với cha mẹ học sinh có cái định hướng tư vấn cho các em chọn cái nguyện vọng, chọn cái hướng đi phù hợp với năng lực của các em.
Đến thời điểm hiện nay thì công tác ôn thi ở tất cả các trường trung học cơ sở vào giai đoạn cuối. Ngoài ôn thi thì giáo viên còn hỗ trợ hướng dẫn học sinh có một tâm lý tốt để tham gia kỳ thi. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học tới được tổ chức vào các ngày từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 6. Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị dự ký quyết định ban hành kèm theo kế hoạch kiểm tra việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về quản lý chi phí, hợp đồng xây dựng tại 7 địa phương gồm Quảng Ninh, Thanh Hóa, Khánh Hòa, Tiền Giang, thành phố Cần Thơ, tỉnh Đồng Nai, Lâm Đồng.
Trong bối cảnh thị trường vật liệu xây dựng đang có biến động giá mạnh, công tác giải ngân các dự án đầu tư công bị chậm tiến độ, kế hoạch kiểm tra của Bộ Xây dựng thể hiện sự lắng nghe, tiếp thu, phân tích khoa học các vấn đề, cũng như làm rõ thẩm quyền của các bộ ngành địa phương, tăng cường phối hợp tháo gỡ các vướng mắc trong thời gian sớm nhất, nhằm đưa các dự án về đích đúng tiến độ, kịp thời phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Kế hoạch kiểm tra của Bộ Xây dựng sẽ đánh giá những kết quả đạt được, chỉ ra những mặt hạn chế yếu kém, những khó khăn vướng mắc trong quản lý nhà nước về quản lý chi phí, hợp đồng xây dựng trong hoạt động đầu tư xây dựng. Qua đó kịp thời chấn chỉnh và đề xuất những giải pháp hoàn thiện các quy định, tổ chức thực hiện quản lý hiệu quả chi phí đầu tư xây dựng công trình, nâng cao vai trò trách nhiệm các sở ngành tại địa phương về công tác tham mưu xây dựng, thẩm định, công bố giá vật liệu xây dựng, chỉ số giá xây dựng, việc quản lý và thực hiện hợp đồng xây dựng đáp ứng với tình hình xây dựng mới trong giai đoạn tới.
Theo dự báo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF, Việt Nam sẽ đạt mức tăng trưởng kinh tế 6% trong năm nay, nằm trong số những nước có mức tăng trưởng cao nhất thế giới. Từ đầu năm đến nay, chúng ta đã chứng kiến một số dự báo lạc quan từ các tổ chức quốc tế như là Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB, Ngân hàng Thế giới WB, IMF. Dự báo tăng trưởng kinh tế của Việt Nam sẽ phục hồi ở mức từ 6 đến 6,5% năm nay và đạt 6,7% năm 2023. Các chuyên gia cho rằng, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu và địa chính trị nhiều rủi ro, sự thu hẹp các chính sách tài khoá, tiền tệ của nhiều nền kinh tế lớn khiến tăng trưởng toàn cầu chậm lại. Trong khi đó, tại Việt Nam, nền kinh tế đang phục hồi khá nhanh nhờ chính phủ đã kịp thời thay đổi chiến lược phòng chống dịch phù hợp, đẩy mạnh thực hiện chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Thưa quý vị, không riêng về Việt Nam, giá xăng dầu đang nóng lên trên toàn cầu, thiết lập mức cao kỷ lục mới ở nhiều nước, dù cách điều hành giá của mọi nước khác nhau.
Tất cả quốc gia vùng lãnh thổ đều tiếp cận với mức giá xăng dầu như nhau trên thị trường quốc tế, nhưng do áp các loại thuế khác nhau nên có các mức giá bán lẻ khác nhau. Theo bản cập nhật đến ngày 30 tháng 5 của Global Petroprice, giá xăng ở Venezuela vẫn rẻ nhất thế giới, chỉ 0,022 đô la Mỹ một lít, hơn 500 đồng một lít, rẻ hơn cả nước lọc. Tiếp đó là các quốc gia giàu dầu mỏ như là Libya, Iran, Syria, Kuwait, Angola, Nigeria, v.v. Ở Đông Nam Á, Malaysia là quốc gia có giá xăng bán lẻ rẻ nhất. Tiếp đó là Indonesia với giá 1,203 đô la Mỹ một lít. Trong khi đó, Singapore có giá xăng cao ngất ngưỡng 2,26 đô la Mỹ một lít, tức là 52.000 đồng một lít.
Theo bảng xếp hạng này, thì giá xăng của Việt Nam là 1,389 đô la Mỹ một lít, thấp thứ 84 trên thế giới. Châu Âu là nơi có giá xăng cao nhất trên 2 đô la một lít. Quý vị và các bạn thân mến, nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính, tiết kiệm thời gian đi lại cũng như là thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn, đồng thời hướng tới xây dựng chính quyền điện tử với dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trong giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả. phường Thới Hòa là đơn vị đầu tiên của quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ áp dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3-4. Qua đánh giá, bước đầu đem lại hiệu quả khả quan và hiện đang được nhân rộng ra toàn quận. Bà Nguyễn Ngọc Hồng Nhung, Phó trưởng phòng nội vụ quận Ô Môn cho biết.
Phường Thái Hòa có triển khai thực hiện cái mô hình tuyên truyền hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính mức độ 3-4 tại khu vực trên địa bàn phường. Qua đó, phòng nội vụ cũng đã có ghi nhận cái mô hình sáng kiến của phường Thái Hòa thì nhận thấy là đây là cái điểm sáng trong công tác cải cách hành chính của quận. Thì trên cơ sở đó, phòng nội vụ là tham mưu Ủy ban dân quận chủ trì trực tiếp về cái nội dung cải cách hành chính. Qua cái thời gian tham gia cùng với ủy ban phường để đi đến tận khu vực thì nhận thấy đây là cái mô hình hữu ích. Qua những cái buổi gặp gỡ của người dân tận khu vực mới thấy được đối với những cái đối tượng như là những người nông dân, những người lớn tuổi, những người không có điều kiện như là về cái thiết bị điện thoại thông minh thì cán bộ công chức phường cũng đến tận nơi để mà hỗ trợ tạo tài khoản trực tiếp, đồng thời là hướng dẫn thực hiện các bước, cụ thể là 5 bước thực hiện trên cái việc là giao dịch thủ tục hành chính.
Qua tìm hiểu, phóng viên Ngọc Qua cho biết, để thực hiện tốt dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, cán bộ một cửa phối hợp với các khu vực xuống tận cơ sở hàng tuần vào thứ 3 và thứ 5 để hướng dẫn người dân thực hiện cách đăng ký tài khoản và xác thực trên môi trường mạng, cách điền thông tin vào các mẫu văn bản điện tử, nộp trực tuyến qua cổng dịch vụ công. Ông Trần Văn Hùng, trưởng khu vực Hòa An, phường Thới Hòa, nói.
Đoàn nhân dân của khu vực là có trong công tác là tuyên truyền bà con sử dụng là cũng như là những trường hợp mà có sử dụng điện thoại mà thông minh đến hộ dân là cài rồi tạo tài khoản cho người dân, sự thuận tiện cho bà con sử dụng điện thoại đó thì làm hồ sơ là trực tiếp ở trên điện thoại luôn. Như đối với kết quả có sớm thì ở trên cũng như là bộ phận sẽ trả lời kết quả, cũng không mất thời gian là đi tới đi lui.
Việc trả kết quả được thực hiện trực tiếp đến phường hoặc qua đường bưu điện đến người dân. Đây là bước tiến mới về cải cách hành chính, giảm thiểu tối đa công sức, thời gian cho người dân và chính quyền trong giải quyết các thủ tục hành chính. Kết quả qua 2 tháng thực hiện, đến nay bộ phận một cửa phường Thới Hòa đã tạo được 150 tài khoản và tiếp nhận được 58 hồ sơ trực tuyến, chủ yếu hộ tịch, xác nhận hôn nhân 15 hồ sơ, khai tử 16 hồ sơ và khai sinh lại 8 hồ sơ. Ông Dương Tấn Kha, cán bộ hộ tịch phường Thới Hòa, cho biết.
Nói chung là qua cái triển khai cái bệnh này hiện tại giờ kết quả là tạo điều kiện thuận lợi cho người dân nộp hồ sơ đối với về cái lĩnh vực tư pháp hộ tịch tại phường, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân. Thứ nhất là đối với cái thủ tục về mức độ 3-4 thì hiện tại giờ nó thuận lợi cho người dân đối với mức độ 4 về cái thủ tục là cấp giấy xác nhận tự nhận nhân, thì nói chung nó thuận lợi cái là đôi khi mà người dân đi làm việc xa không có thể về tại địa phương được thì người dân có thể là nộp trực tiếp tại mức độ 4 đối với tại ủy ban nhân dân phường Hòa đỡ, tức là sau khi mà ủy ban phường nhận kết quả thì ủy ban phường sẽ trả, một là trả về bưu điện, hai là người dân lấy theo người dân yêu cầu.
Việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 bước đầu mang lại rất nhiều lợi ích cho người dân, đặc biệt có thể giao tiếp với cơ quan nhà nước bất cứ nơi đâu có kết nối Internet. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng, có thể theo dõi, giám sát được tình trạng giải quyết hồ sơ, qua đó giảm thời gian gửi, nhận hồ sơ, giảm thiểu chi phí và thời gian đi lại của người dân. Ông Hoàng Hồng Nhi, khu vực Hòa An, phường Thới Hòa, chia sẻ.
Nói chung á, người dân ở đây mới áp dụng lần đầu tiên đó, là rất tiện lợi cho người dân, tại vì mỗi khi đó, làm giấy tờ cho con cái hay là hôn thú, kết hôn là ở những phương xa con cái nó về không được thì có áp dụng cái này mới, nhưng mà rất thuận tiện cho người dân để người dân có thể là ngồi ở nhà một chỗ để ghi rồi gửi thông tin lên, rồi tới hồ sơ thì nó xong thì ở trên trển điện xuống thì mình lên trển mình lấy, nó không có mất thời gian cho người dân, đó là cái điều rất tốt. Thì ban đầu á, cái người dân mới vô á, thì nó lụp chụp viết, ngồi ở nhà viết đặng gửi thông tin lên thì nó rất khó, nhưng mà làm một lần hai lần á, thì nó rất dễ.
Nhằm tiến tới xây dựng chính quyền điện tử sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3-4, đồng thời góp phần nâng cao năng lực nghiệp vụ quản lý, sử dụng công nghệ thông tin cho cán bộ chuyên trách để việc xử lý hồ sơ trực tuyến đạt hiệu quả, nhằm thu hút ngày càng nhiều tổ chức cá nhân truy cập nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả đúng hẹn.
Sông hướng đôi ta tình cờ quen biết, Cần Thơ thương nhớ Tây Cần Thơ anh đến ghé bến Ninh Kiều chiều xuống, trái đăng chờ nổi xuôi khiến đôi mình gặp nhau.
Thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Hôm nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức lễ công bố kết quả nghiên cứu sản xuất thành công vaccine phòng dịch tả heo châu Phi. Việt Nam là quốc gia đầu tiên công bố vaccine này.
Từ tháng 2 năm 2020, việc nghiên cứu sản xuất vaccine chính thức được thực hiện cùng với sự phối hợp của các chuyên gia Hoa Kỳ. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã chỉ đạo Cục Thú y thống nhất và ký thỏa thuận chung MOU hợp tác kỹ thuật với Viện Nghiên cứu Nông nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp Mỹ, làm cơ sở cho các bên triển khai thực hiện. Từ tháng 7 năm 2020, Bộ chỉ đạo cho phép nhập khẩu chủng giống virus dịch tả heo châu Phi nhược độc các gen dùng để nghiên cứu sản xuất vaccine phòng chống bệnh dịch tả heo châu Phi tại Việt Nam. Đến nay, tại Việt Nam có 3 doanh nghiệp có đủ năng lực sản xuất vaccine này.
Tại Việt Nam, bệnh dịch tả heo châu Phi lần đầu tiên xảy ra vào tháng 2 năm 2019, sau đó lây lan ra phạm vi cả nước, buộc phải tiêu hủy trên 6 triệu con heo, thiệt hại trên 30.000 tỷ đồng. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa ban hành kế hoạch về việc tiêm vaccine phòng COVID-19 liều nhắc lại lần 2, tức là mũi thứ 4 trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
Cụ thể, đối tượng tiêm người từ 50 tuổi trở lên, người từ 18 tuổi trở lên có suy giảm miễn dịch từ thể vừa đến thể nặng, người thuộc nhóm nguy cơ cao phơi nhiễm COVID-19 như cán bộ y tế, cán bộ tuyến đầu, công nhân, người làm việc trong các khu công nghiệp, vân vân. Các trường hợp khác theo hướng dẫn bổ sung của Bộ Y tế nếu có, và các đối tượng khác do Ủy ban Nhân dân thành phố quyết định. Việc tiêm vaccine phòng COVID-19 liều nhắc lại lần 2 sẽ được triển khai ngay khi thành phố được Bộ Y tế cung ứng vaccine, phạm vi triển khai tại tất cả địa phương trên địa bàn thành phố. Hình thức tổ chức chiến dịch tiêm chủng cố định tại các cơ sở tiêm chủng công lập, ngoài công lập, đủ điều kiện và các điểm tiêm lưu động.
Loại vaccine được tiêm là vaccine do Pfizer hoặc Moderna sản xuất, vaccine do AstraZeneca sản xuất, vaccine cùng loại với mũi 3, tức là mũi nhắc lần 1, khoảng cách ít nhất 4 tháng sau mũi thứ 3, mũi nhắc lần thứ nhất. Đối với người đã mắc COVID-19 sau mũi 3, trì hoãn 3 tháng sau mắc COVID-19. Bệnh viện Đa khoa Quốc tế SIS Cần Thơ vừa phẫu thuật cứu sống bà V, 66 tuổi, ở Bạc Liêu, bị dở mạch máu não khi đang hát karaoke.
Bà V có tiền sử bị cao huyết áp, tuy có uống thuốc nhưng không đều. Các bác sĩ chụp CT ghi nhận bà bị xuất huyết khoang dưới nhện do dở phình mạch máu não. Các bác sĩ nhanh chóng phẫu thuật. Sau 5 ngày mổ, sức khỏe bà V ổn định, phục hồi tốt, bớt đau đầu, không yếu liệt. Bệnh nhân cần tái khám định kỳ để kiểm tra. Theo nhận định của bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Quang Hưng, trưởng đơn vị ngoại thần kinh, túi phình trong não của bà V có thể kết nhất là 1 năm trước đó, bởi kích thước của túi phình rất lớn. Chính vì vậy, khi bệnh nhân hát có thể đã gắng sức ở những khúc lên cao trào, dẫn đến huyết áp tăng lên, khiến lưu lượng máu dồn lên quá nhiều, quá giới hạn của túi phình, khiến túi phình bị dở.
Chiều hôm qua, Công an thành phố Cần Thơ cho biết đã chỉ đạo Công an quận Ninh Kiều tiếp nhận phối hợp xác minh đơn của một nhóm sinh viên trên địa bàn, tố giác người tên D, 22 tuổi, ngụ quận Cái Răng, có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo các bị hại trình bày, từ năm 2020, D làm quen với các sinh viên, giới thiệu công việc của mình là chạy doanh số cho các cửa hàng điện thoại di động. D nói do các cửa hàng thiếu doanh số, nhờ các sinh viên đăng ký mua sản phẩm của cửa hàng như là điện thoại hay là laptop để bù vào cho đủ doanh số. Mỗi người sẽ được cung cấp một tài khoản và khi hoàn tất hồ sơ thì sẽ được trả tiền công 400.000 đồng một lần. D khẳng định hồ sơ trả góp được duyệt sẽ được hệ thống hủy sau 2 ngày. Sinh viên chỉ đứng ra ký tên dây hộ mua trả góp, không cần đặt cọc hay trả bất cứ chi phí nào, cũng không cần lấy sản phẩm. Nhiều trường hợp ký tên vào hồ sơ trắng không có nội dung và cũng không biết mình dây bao nhiêu tiền. Một số trường hợp chỉ cần chụp chứng minh nhân dân mà không cần ký tên là đã hoàn tất hồ sơ. Có sinh viên còn được đề dắt đến cửa hàng ở quận Ninh Kiều làm hợp đồng để mua MacBook Pro trị giá hơn 36 triệu đồng. Thực tế sinh viên này chỉ nhìn thấy cái hộp đựng sản phẩm và ký tên mua, cũng không giữ giấy tờ. Thời gian sau đó, sinh viên này nhận được tin nhắn thông báo là đã trễ hẹn đóng tiền mới biết mình bị lừa. Do không có tiền đóng nên bị hại thường xuyên bị gọi điện, nhắc tin đòi nợ, vân vân. Có một số sinh viên liên lạc được với D thì đối tượng thừa nhận đã lừa đảo, dùng số tiền lừa sinh viên ký dây để làm việc khác.
Theo các sinh viên trình bày, tính đến khoảng tháng 4 năm nay, thì D đã dụ dỗ hàng trăm sinh viên thuộc các trường đại học cao đẳng trên địa bàn thành phố Cần Thơ đứng hồ sơ vay tiền mua hàng, mỗi người từ vài triệu đến vài chục triệu đồng. Sau khi D chặn liên lạc bỏ trốn, các sinh viên sống trong lo lắng vì liên tục bị nhắn tin đòi nợ, khủng bố tinh thần. Hiện vụ việc đang được làm rõ. Tổ công tác Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Hải Dương phát hiện tại phòng làm việc của công ty trách nhiệm hữu hạn gỗ Bifa Hải Dương Việt Nam tại địa chỉ khu công nghiệp Nam Sách, phường Ái Quốc, thành phố Hải Dương có treo bản đồ thế giới vi phạm chủ quyền biển đảo của Việt Nam.
Cụ thể, bản đồ này ghi địa danh các nước trên thế giới bằng tiếng Trung Quốc, trong đó tại vùng Biển Đông, bản đồ này có hình vẽ đường Yêu Sách chín đoạn hay đường lưỡi bò, và các đảo thuộc quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam, nhưng lại viết là Tây Sa, Vĩnh Hưng, Trung Sa, Nam Sa, Thái Bình của Trung Quốc. Ngay khi phát hiện, tổ công tác đã lập biên bản vụ việc, đồng thời giải thích rõ đối với chủ doanh nghiệp về chủ quyền biển đảo của Việt Nam là hành vi treo bản đồ có đường Yêu Sách chín đoạn hay đường lưỡi bò là vi phạm pháp luật của Việt Nam.
Được biết, công ty trách nhiệm hữu hạn gỗ Bifa Hải Dương Việt Nam chuyên buôn bán gỗ và nguyên liệu phục vụ sản xuất gỗ dán ép, gỗ dán, gỗ ép, vân vân. Thưa quý vị, nước Anh tưng bừng kỷ niệm 70 năm trị vì của nữ hoàng Elizabeth đệ nhị. Sự kiện kéo dài 4 ngày từ ngày 2 đến ngày 5 tháng 6 chính thức bắt đầu, thu hút sự quan tâm của hàng triệu người dân ở Vương quốc Anh cũng như trên khắp thế giới. Nữ hoàng Elizabeth đệ nhị đã trở thành biểu tượng cho sự đoàn kết của đất nước, giữ vị trí quan trọng trong đời sống tinh thần của người dân. Từ nay, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ được gọi tên mới là Turkey trong hội trường của Liên Hợp Quốc và các tổ chức khác.
Theo đài CNN, chiến dịch đổi tên thành Turkey của Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu vào tháng 12 năm ngoái. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ viết trên Twitter rằng, cái tên mới thể hiện thời kỳ lãnh đạo của Tổng thống Recep Tayyip Erdogan nhằm nâng cao giá trị thương hiệu của đất nước. Theo đó, nước này yêu cầu cái tên Cộng hòa Turkey sẽ thay thế các tên gọi cũ như là Turkey, Turkey và Turkey đã được sử dụng trong quá khứ để chỉ một Thổ Nhĩ Kỳ cũ. Người phát ngôn Liên Hiệp Quốc nói với CNN hôm 2 tháng 6 rằng Liên Hiệp Quốc đã chấp nhận thay đổi. Điều này có hiệu lực ngay sau khi họ nhận được yêu cầu và đảm bảo rằng tài liệu này là hợp pháp.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây chúng tôi xin kết thúc chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân mến, chào tạm biệt.